Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Đài Loan nói việc bắn hạ máy bay không người lái gần Trung Quốc là thích đáng. Thủ tướng Modi đưa vào biên chế tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Ấn Độ. Hải quân Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên luyện tập chung. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ trở thành lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Tôi còn được có thầy Tuệ Sĩ là rất là xứng đáng. Rồi bây giờ thì đã có thể tự do nói rằng thầy là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất rồi. Nhưng mà những gì còn lại cần phải làm thì rất là nhiều. Đương nhiên là phải tái lập lại cơ cấu, mời bổ sung các nhân sự trong Hội đồng Giáo phẩm Trung ương.
Đó là Hòa thượng Thích Quảng Ba, viện trưởng tu viện Vạn Hạnh từ Canberra, Australia, nói với VOA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 hôm thứ Sáu 2 tháng 9 nhất trí về áp đặt giá trần đối với dầu của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Moscow đổ vào cuộc chiến ở Ukraine trong khi vẫn giữ cho dầu thô lưu thông để tránh tăng giá. Nhưng tuyên bố của G7 không cho biết các chi tiết chính của kế hoạch này. Các bộ trưởng của nhóm các nước dân chủ công nghiệp giàu có xác nhận họ cam kết về bản kế hoạch sau một cuộc họp qua mạng. Tuy nhiên, họ cho biết mức trần giá mỗi thùng sẽ được xác định sau dựa trên một loạt các yếu tố kỹ thuật đầu vào, sẽ phải được liên minh các nước thực thi cùng đồng ý. Hôm nay chúng tôi khẳng định chủ trương chính trị chung của chúng tôi là hoàn thiện và thực hiện lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ thiết yếu cho việc vận chuyển hàng hải dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga đi ra toàn cầu, các bộ trưởng G7 thông báo. Các dịch vụ vận tải biển bao gồm cả bảo hiểm và tài chính sẽ chỉ được phép cung cấp nếu các mặt hàng dầu của Nga được mua bằng hoặc thấp hơn mức giá được ấn định bởi liên minh rộng rãi gồm các quốc gia tuân thủ và thực hiện việc giới hạn giá. Các bộ trưởng G7 cho biết họ sẽ làm việc để hoàn thiện các chi tiết thông qua các quy trình trong nước của từng nước nhằm làm cho động thái này khớp với việc Liên minh châu Âu bắt đầu các lệnh trừng phạt, theo đó sẽ cấm nhập khẩu dầu của Nga vào khối bắt đầu từ tháng 12. G7 bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Các bộ trưởng cho biết họ sẽ tìm cách hình thành một liên minh rộng lớn hơn gồm các nước nhập khẩu dầu mỏ để mua các sản phẩm dầu thô và xăng dầu của Nga chỉ bằng hoặc thấp hơn mức giá trần, đồng thời sẽ mời các nước đó góp ý vào bản kế hoạch. Một số quan chức G7 bày tỏ lo ngại rằng giới hạn bằng giá trần sẽ không thành công nếu không có sự tham gia của các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Hai nước này đã tăng mạnh việc mua dầu thô của Nga kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Nhưng những người khác cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm đến việc mua dầu của Nga với mức giá thậm chí thấp hơn so với mức giá trần.
Việc Đài Loan bắn hạ một máy bay không người lái tiến đến gần một đảo thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc là điều hết sức phù hợp sau khi đã có cảnh báo nhiều lần và Trung Quốc cần phải kiềm chế, Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương nói hôm thứ Sáu 2 tháng 9. Lần đầu tiên, quân đội Đài Loan bắn hạ một máy bay không người lái dân dụng không rõ nguồn gốc đã bay vào không phận của họ gần một hòn đảo gần thành phố Hạ Môn của Trung Quốc hôm 1 tháng 9, sau khi chính phủ Đài Loan tuyên bố các biện pháp cứng rắn chống lại tình trạng các cuộc xâm nhập gia tăng. Trung Quốc đáp trả rằng Đài Loan đang cố làm tăng căng thẳng về vụ việc, sau khi hòn đảo này phàn nàn về nạn quấy nhiễu bằng các máy bay không người lái của Trung Quốc bay gần cụm đảo Kim Môn, cùng lúc Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan. Ông Tô nói với các phóng viên rằng Đài Loan đã nhiều lần cảnh báo và yêu cầu Trung Quốc không xâm phạm ngưỡng cửa của chúng tôi. Ông nói thêm, họ liên tục lờ đi lời cảnh báo của chúng tôi là phải rời đi, và chúng tôi không còn cách nào khác là phải thực thi quyền tự vệ và bắn bỏ. Đây là phản ứng phù hợp nhất sau nhiều lần kiềm chế và cảnh báo. Ông Tô nói Trung Quốc cần phải kiềm chế. Chúng tôi sẽ không bao giờ khiêu khích và chúng tôi sẽ làm điều thích hợp nhất để bảo vệ đất đai và nhân dân chúng tôi, vẫn lời Thủ tướng Đài Loan. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho rằng nỗ lực làm tăng căng thẳng của đảng cầm quyền Đài Loan không có nghĩa lý gì. chiếc máy bay không người lái đã bị bắn rơi sau khi đi vào vùng không phận hạn chế gần đảo nhỏ có tên là Sư Tử và đã rơi xuống biển, theo quân đội Đài Loan. Bộ Chỉ huy Phòng vệ ở Kim Môn cho biết rằng, vào ngày 2 tháng 9, lực lượng của họ đã phát hiện thêm hai máy bay không người lái khác và chúng đã nhanh chóng bay trở về Hạ Môn sau khi quân đội Đài Loan bắn pháo sáng để cảnh báo, xua đuổi chúng đi. Trung Quốc coi Đài Loan có chính quyền dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền Đài Bắc.
Một nguồn tin nắm hoạt động của tòa án cho biết cựu lãnh đạo bị phế truất của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, bị kết tội gian lận bầu cử hôm thứ Sáu 2 tháng 9 và bị kết án 3 năm tù, cùng với lao động khổ sai. Hồi nguyên giải Nobel và là người đi đầu ở Myanmar trong nhiều thập kỷ chống lại sự cai trị của quân đội đã bị giam cầm kể từ cuộc đảo chính vào đầu năm ngoái và đã bị kết án hơn 17 năm tù trong các phiên xét xử trước đây. Bà phủ nhận mọi cáo buộc đối với bà. Hôm 2 tháng 9, bà bị tòa tuyên là đã gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2020, trong đó đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã giành chiến thắng với đa số áp đảo trong cơ quan lập pháp, gây khó khăn cho một đảng do quân đội đầy quyền lực lập ra. Nguồn tin giấu tên vì không được phép nói chuyện với truyền thông cho biết đây là lần đầu tiên án lao động khổ sai được áp dụng để kết án bà Suu Kyi và không rõ án này sẽ bao gồm những hình phạt gì. Nguồn tin cho biết đồng bị cáo Win Myint, vị tổng thống bị phế truất cũng bị tuyên mức án tương tự. Các cựu tù nhân từng kể với Reuters về điều kiện khắc nghiệt tại một số nhà tù ở Myanmar trong những năm gần đây. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc tù nhân bị cùm chân và lao động khổ sai trong các mỏ đá khi họ thụ án tại một số cơ sở giam giữ. Tuy nhiên, một quan chức thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một nhóm hoạt động theo dõi các trại giam cho biết, ông không dự báo là những tù nhân chính trị cấp cao như bà Suu Kyi phải chịu lao động khổ sai. Ông cũng cho biết luật pháp áp dụng cho các nhà tù ở Myanmar quy định rằng người già hoặc người có sức khỏe kém cần phải được miễn làm việc như vậy. Quân đội tiếm quyền vào tháng 2 năm 2021 nhằm ngăn đảng NLD của bà Suu Kyi thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử mà quân đội vu cho là có những trường hợp gian lận chưa được điều tra chính xác. NLD đã phủ nhận chuyện có gian lận và cho biết họ đã thắng một cách công bằng. Hồi tháng trước đáp lại lời đề nghị của một quan chức Liên Hiệp Quốc, khi đó đang thăm Myanmar, kêu gọi cho phép bà Suu Kyi được trở về nhà. Thủ lĩnh chính quyền quân sự Min Aung Hlaing nói rằng ông ta sẽ xem xét chuyển bà về chế độ quản thúc tại gia, nhưng chỉ sau khi các phiên tòa đưa ra tất cả các phán quyết về vụ án của bà.
Thủ tướng Narendra Modi chính thức đưa vào biên chế tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Ấn Độ hôm thứ Sáu 2 tháng 9. Điều này khẳng định đậm nét về nỗ lực của chính phủ ông thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước để cung cấp cho quân đội được triển khai ở hai vùng biên giới đầy căng thẳng. Sau 17 năm chế tạo và kiểm nghiệm, ông Modi vừa đưa tàu INS Vikrant vào biên chế. Đây là tàu sân bay thứ hai hoạt động trong Hải quân Ấn Độ và là tàu chiến lớn nhất từng được đóng ở Ấn Độ. Con tàu được chế tạo tại một nhà máy đóng tàu nhà nước ở miền Nam. Ông Modi phát biểu, ngày nay Ấn Độ đã gia nhập những quốc gia trên thế giới có thể chế tạo một tàu sân bay khổng lồ với công nghệ trong nước. Nó là biểu tượng về tiềm năng nội địa, tài nguyên nội địa và kỹ năng nội địa. Được thiết kế để chở thủy thủ đoàn khoảng 1.600 người và phi đội 30 máy bay, tàu Vikrant vận hành với máy bay MiG-29K do Nga thiết kế. Loại máy bay này đã hoạt động trên một tàu sân bay khác của Ấn Độ là INS Vikramaditya do Ấn Độ mua của Nga. Hãng Boeing của Mỹ và hãng Dassault của Pháp đang tìm cách cung cấp cho Ấn Độ hơn 20 máy bay phản lực cho tàu Vikrant. Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chi 12,4 tỷ đô la từ năm 2018 đến năm 2021, nhưng nước này đang tìm cách phát triển năng lực tự sản xuất khi Nga, nước cung cấp vũ khí chủ yếu, gây chiến ở Ukraine và đối mặt với các lệnh trừng phạt. Ấn Độ đã xác định có khoảng 8.000 mặt hàng quốc phòng nhập khẩu trị giá khoảng 1,03 ngàn tỷ đô la trong năm 2022-2023 là những loại họ muốn các công ty của Ấn Độ tự sản xuất, theo Bộ Quốc phòng. Ấn Độ có 1,38 triệu người trong các lực lượng vũ trang, với số lượng lớn được triển khai ở biên giới giáp các đối thủ có vũ khí hạt nhân là Trung Quốc và Pakistan. Ấn Độ đang làm hết sức mình để trở nên tự chủ, ông Modi nói, đề cập đến máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas và pháo binh. Tàu Vikrant sẽ bổ sung đáng kể vào khả năng hàng hải của Ấn Độ, cho phép hải quân vận hành hai tàu sân bay trên hai vùng biển khác nhau, cùng với 10 tàu khu trục, 12 khinh hạm và 20 tàu hộ tống. Trung Quốc, Nước cũng có hai tàu sân bay đang hoạt động và đang chế tạo chiếc thứ ba, có một hạm đội lớn hơn nhiều gồm 335 tàu, bao gồm khoảng 48 tàu khu trục, 43 khinh hạm và 61 tàu hộ tống. Ông Modi phát biểu, những lo ngại về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lâu nay bị làm ngơ, nhưng ngày nay, khu vực này là một ưu tiên quốc phòng lớn của đất nước chúng ta.
Cơ quan giám sát không gian mạng của Trung Quốc hôm thứ Sáu 2 tháng 9 cho biết họ sẽ khởi động một chiến dịch kéo dài 3 tháng để quét sạch tin đồn và thông tin sai lệch liên quan đến các hội nghị lớn. Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Đảng Cộng sản cầm quyền tổ chức đại hội 5 năm một lần. Tổng bí thư Tập Cận Bình đang trong vị thế sẵn sàng nắm lấy nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba có tính lịch sử tại kỳ đại hội này, theo lịch sẽ khai mạc vào ngày 16 tháng 10. Những tuần ngay trước sự kiện nhạy cảm về mặt chính trị này thường là khoảng thời gian bận rộn đối với bộ máy công an và cảnh sát mạng to lớn của Trung Quốc. Họ có nhiệm vụ đảm bảo sự ổn định bằng mọi giá. Mặc dù thông báo hôm 2 tháng 9 không đề cập đến đại hội đảng, nhưng hạng mục nhiệm vụ công việc đầu tiên của chiến dịch là xử lý nghiêm khắc và nhanh chóng đối với tin đồn và thông tin sai lệch liên quan đến các hội nghị lớn, sự kiện quan trọng và các bản thông báo chính sách quan trọng. Theo một tuyên bố được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cáo buộc rằng các đồng minh theo đảng Cộng hòa của ông Donald Trump phá hoại nền dân chủ của Mỹ và kêu gọi cử tri vào ngày thứ Năm 1 tháng 9 hãy bác bỏ chủ nghĩa cực đoan trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Ông Biden cáo buộc rằng các nhà lập pháp và những người khác tâm huyết với nghị trình làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, gọi tắt là MAGA, do cựu Tổng thống Mỹ Trump đứng đầu, là những người sẵn sàng đảo ngược các cuộc bầu cử dân chủ, coi thường hiến pháp và quyết tâm kéo thụt lùi đất nước này về thời kỳ không có quyền phá thai, quyền riêng tư, tránh thai hoặc hôn nhân đồng tính. Ông Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa theo MAGA đại diện cho một chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa chính nền Cộng hòa của chúng ta, ông Biden nói. Cùng lúc, tôi đang đứng đây đêm nay, bình đẳng và dân chủ đang bị tấn công. Chúng ta chẳng làm được điều gì hay ho cho chính mình khi giả vờ như không có chuyện đó, vẫn lời ông Biden. Bài phát biểu diễn ra vào thời điểm đông người theo dõi ở Philadelphia, nơi khai sinh ra nền dân chủ Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với ông Biden khi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra. Các viên phụ tá cho biết vị tổng thống ngày càng lo ngại về các xu hướng phản dân chủ trong đảng Cộng hòa và nhận thấy cần phải tham gia vào cuộc chiến tranh cử năm nay và bắt tay vào cuộc vận động của chính ông để có thể tái cử vào năm 2024. Sau khi dành phần lớn thời gian của năm 2022 để cố chống lạm phát cao ở trong nước và cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine, cũng như hai lần bị nhiễm COVID-19 trong mùa hè, ông Biden trong những ngày gần đây liên tục công kích những người Cộng hòa liên kết với ông Trump. Phát biểu của ông hôm 1 tháng 9 lên án nạn bạo lực chính trị và thúc giục thỏa hiệp lưỡng đảng. Ông Biden có bài phát biểu này sau khi đã có các bài phát biểu khác trong những ngày gần đây, trong đó ông lên án triết lý MAGA là chủ nghĩa phát xít bán phần, cũng như dùng từ bệnh hoạn để công kích những lời đe dọa của đảng Cộng hòa nhắm vào FBI sau khi diễn ra vụ khám xét nhà của ông Trump ở bang Florida. Một nhà gây quỹ của đảng Dân Chủ cho biết các nhà tài trợ đang theo dõi chặt chẽ chất lượng công việc của ông Biden trong vài tháng tới để đánh giá liệu có ủng hộ ông trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 hay không, theo Reuters. Một số người đã quyết định rằng ông Biden 79 tuổi nên rút lui để nhường chỗ cho nhân vật lãnh đạo mới, trong khi những người khác muốn xem liệu ông có thể lãnh đạo đảng một cách hữu hiệu hay không. Một quan chức cấp cao của đảng Dân Chủ bình luận, nếu chúng ta có thể xoay sở thành công và vẫn giữ được Thượng viện, sẽ có đủ tiếng nói ủng hộ cho rằng ông ấy đã giành được thành công và mở đường cho việc tái tranh cử. Còn nếu chúng ta không làm được như vậy, tinh thần chung ở mức áp đảo sẽ là hãy trao ngọn đuốc lại cho người khác, người này nói.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một hội đồng trưởng lão của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa được thành lập và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, người từng bị chính quyền Việt Nam kết án tử hình, được suy tôn làm lãnh đạo cao nhất của giáo hội này. Trong một công bố vào ngày 1 tháng 9, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cho biết Hội đồng Giáo phẩm Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tái lập vào ngày 21 tháng 8 và hội đồng này đã suy cử ngài giữ chức Chánh Thư ký xử lý thường vụ Viện Tăng Thống. Công bố cho biết bước đi này được thực hiện theo di nguyện của cố Tăng Thống Thích Quảng Độ, người viên tịch vào ngày 22 tháng 2, 2020. Trước đó, vào ngày 25 tháng 11, 2018, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ra quyết định giải thể Hội đồng Giáo phẩm Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Một buổi lễ trao truyền di chúc ấn tín khai ấn được cử hành vào ngày 22 tháng 8 vừa qua tại Chùa Từ Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, vẫn theo công bố. Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì Chùa Từ Hiếu, đồng thời là một trong 10 thành viên của hội đồng, cho VOA biết thêm về việc suy tôn người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội không được chính quyền công nhận. Hòa Thượng Thích Nguyên Lý nói,
cái người đứng đầu là Hòa Thượng Tòa Sĩ Chánh Thư Ký kiêm Tổng xử lý thường vụ Viện Tăng Thống đó. Coi như với hội đồng trưởng lão đã đề cử để cung thỉnh ngài lên ngôi vị đó rồi, ngài đã ký tên rồi. Thế nhân sự trong hội đồng trưởng lão thì khoảng 10 vị, thì ngài ngôi Chánh Thư Ký kiêm xử lý viện xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á, cũng như là ngôi vị lớn nhất trong cái Giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á.
Công bố cho biết Hội đồng Giáo phẩm Trung ương kế thừa sự nghiệp Hoằng Pháp, phát huy lý tưởng phụng sự dân tộc và nhân loại như đã được minh định trong hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vì một đất nước thanh bình an lạc, vì một truyền thống nhân ái bao dung, vì một xã hội đạo đức tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng các quyền tự do bình đẳng giữa người với người. Từ Canberra, Australia, Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Viện trưởng Tu viện Vạn Hạnh, nguyên Phó Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại Úc Châu, nói với VOA hôm 1 tháng 9.
Chúng tôi còn được có thầy tuệ sĩ là rất là xứng đáng. Bây giờ thì đã có thể tự do nói rằng thầy là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất rồi. Nhưng mà những gì còn lại cần phải làm thì rất là nhiều. Đương nhiên là phải tái lập lại cơ cấu, mời bổ sung các nhân sự trong Hội đồng Giáo phẩm Trung ương để coi khi nào thích hợp thì mới có đại hội, cho dù là đại hội khoáng đại cũng được thì đại hội bất thường để mà thành lập lại nhân sự cho hội đồng, hai hội đồng Viện Truyền thống với Hội đồng Viện Hoa đạo. Thì cái đó là kỳ vọng thầy là thầy xứng đáng một quý vị được ủy thác để làm vai trò lãnh đạo.
Công bố của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ nhắc lại rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không phải là một hiệp hội thế tục, do đó không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền thế tục nào, không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của xu hướng chính trị, và cũng không hoạt động theo bất kỳ ý thức hệ nào. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là tổ chức Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở miền Nam Việt Nam, nhưng sau năm 1975, chính quyền Việt Nam phủ nhận sự tồn tại của giáo hội này, trong khi ủng hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện do Hòa Thượng Thích Trí Quảng giữ chức quyền pháp chủ, cũng thường xuyên lên tiếng chỉ trích các hoạt động của các tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. VOA đã liên lạc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ để tìm hiểu phản ứng của họ trước việc tái lập của Hội đồng Trưởng lão và việc suy tôn Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, nhưng chưa được phản hồi. Sau khi Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua đời vào tháng 4 1992, Hòa Thượng Thích Quyền Quang đảm nhận vai trò này, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho đến năm 2008. Chức Tăng Thống sau đó được Hòa Thượng Thích Quảng Độ đảm nhận cho đến năm 2020. Chính quyền Việt Nam thường xuyên trấn áp và sách nhiễu các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ngăn cản và quản thúc các vị lãnh đạo của tổ chức tôn giáo này. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, 79 tuổi, là một học giả uyên bác về Phật giáo, nguyên giáo sư thực thụ của Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, nhà văn, nhà thơ, dịch giả và là một người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam. Một thành viên của Hội đồng Trưởng lão cho VOA biết rằng Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ hiện đang ngủ tại chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai. Vào ngày 1 tháng 4 1984, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ và Hòa Thượng Thích Nguyên Giác bị bắt tại chùa Già Lam ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Hòa Thượng Thích Trí Siêu và Thích Như Minh bị bắt tại Viện Phật học Vạn Hạnh. Vào ngày 30 tháng 9 1988, trong phiên tòa xử tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, thầy Tuệ Sĩ và thầy Trí Siêu bị chính quyền Việt Nam xử tử hình. Nhưng nhờ áp lực quốc tế, đến năm 1998, thầy Tuệ Sĩ và Trí Siêu được thả. Vào tháng 4 năm 2000, công an đã đến khám xét chùa nơi cư ngụ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Thích Tuệ Sĩ và vào năm 2003, ông bị chính quyền quản chế hành chính 2 năm.
Đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp gỗ Việt Nam sang thị trường Mỹ đang có xu hướng giảm xuống sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa ra kết luận sơ bộ liên quan đến xuất xứ Trung Quốc của gỗ dán Việt Nam giữa bối cảnh lạm phát gia tăng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 7, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,3 tỷ đô la, giảm 7,1% so với tháng trước và giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ ba liên tiếp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ bị sụt giảm. Mỹ vốn là thị trường xuất khẩu gỗ lớn của Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn ra, Việt Nam lại có thêm lợi thế và gia tăng xuất khẩu vào thị trường này. Thống kê cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2022, năm thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada. Trong đó, thị trường Mỹ đạt 5,6 tỷ đô la, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn chiếm đến gần 58% tổng kim ngạch. Thông tin về tình trạng giảm sút trong xuất khẩu gỗ Việt Nam sang Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ, DOC, vào đầu tháng trước đưa ra kết luận liên quan đến cuộc điều tra kéo dài từ tháng 6 năm 2020. Theo đó, DOC cho rằng một số sản phẩm gỗ ván ép của Việt Nam có nhập nguyên liệu chính từ Trung Quốc với mục đích né thuế chống bán phá giá, và do đó các sản phẩm này sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá có thể lên đến 200% như Mỹ đang áp dụng với Trung Quốc. Việc tính thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam này sẽ được tính từ ngày 17 tháng 6 năm 2020, tức ngày thông báo khởi xướng cuộc điều tra, theo một thông báo của Bộ Thương mại Mỹ. Theo dự báo của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ trong nửa cuối năm nay sẽ ảm đạm giữa bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường điều tra về các biện pháp phòng vệ thương mại, khiến cho việc xuất khẩu gỗ sang thị trường này trở nên khó khăn. Tình trạng lạm phát cao tại Mỹ cũng góp phần ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, thống kê của Việt Nam cũng cho thấy, trong khi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ giảm đi, thì xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực châu Á lại tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm 2022. Đứng đầu là thị trường Trung Quốc với 1,16 tỷ đô la, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và kế đó là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia.
Quân Việt Nam và Indonesia đang thực hiện một cuộc luyện tập phối hợp có tên là Codex 22BI, kéo dài 6 ngày tại đảo Batam và vùng biển Bintan của Indonesia từ ngày 30 tháng 8, nhằm đảm bảo an ninh hàng hải khu vực trong bối cảnh có sự trỗi dậy của các lực lượng Trung Quốc và sự gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân Việt Nam cho biết, cuộc diễn tập chung đầu tiên giữa tàu 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu Bung Tomo 357 của Hải quân Indonesia là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của thỏa thuận hai bên về quy trình huấn luyện chung được ký kết vào tháng 12/2021, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước, truyền thông Việt Nam loan tin. Trưởng đô đốc Kamas Ikan Madani, chỉ huy trưởng căn cứ hải quân vùng 4 của Indonesia, nhấn mạnh rằng chương trình luyện tập chung Codex 22BI nhằm thúc đẩy năng lực, kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau của hải quân hai nước, do đó giúp đảm bảo an ninh hàng hải và xây dựng lòng tin của hai bên. Truyền thông Indonesia cho biết đợt diễn tập phối hợp này gồm 3 nội dung: luyện tập tại bến, trên biển và đánh giá chung sau luyện tập. Phần luyện tập tại cảng được tổ chức tại Batan, hải quân hai nước mô tả các chi tiết kỹ thuật của quy trình huấn luyện và làm quen thông qua một loạt các bài tập ngắn. Giai đoạn luyện tập trên biển là phần quan trọng nhất của cuộc luyện tập này, được thực hiện trong 2 ngày quanh vùng biển Bintan. Và cuối cùng, hai bên sẽ tổ chức đánh giá về việc thực hiện cuộc luyện tập chung để cải thiện sự tham gia của các đợt diễn tập tiếp theo. Và hy vọng rằng hải quân hai nước có thể có thời gian để xây dựng kết nối các chuyến thăm tàu và các chương trình khác, theo trang Reportes Jakarta. Trang quân đội nhân dân thuộc Bộ Phòng Việt Nam cho biết tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ và tàu Bung Tomo 357 hôm 1 tháng 9 đã phối hợp luyện tập khoa mục tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Sau khi hai tàu tổ chức luyện tập vận động đội hình và các khoa mục huấn luyện vào ngày hôm trước như thông tin cờ hiệu, chụp hình trên không, tiếp vận trên biển, thông tin ánh đèn, hành quân trong điều kiện đêm tối. Kênh truyền hình Việt Nam hôm 1 tháng 9 loan tin rằng cuộc luyện tập chung này góp phần thúc đẩy hợp tác giữa quân đội hai nước trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp ranh, góp phần duy trì hòa bình ổn định trong khu vực. Trong những năm gần đây, Việt Nam và Indonesia đã phải đối mặt với các cuộc xâm nhập liên tục của các tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu cá của nước này đi vào các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Ngoài việc Trung Quốc tăng cường quân sự nhanh chóng trong khu vực, Bắc Kinh còn lên tiếng phản đối việc khoan dầu và khí đốt tự nhiên ở quần đảo Natuna của Indonesia vào tháng 12, 2021. Vụ việc này khiến Jakarta tăng cường phối hợp với các đối tác quan trọng của ASEAN và đẩy nhanh kế hoạch tăng chi tiêu cho hải quân. Vào cuối năm 2021, Hải quân Indonesia mời các quan chức phụ trách an ninh hàng hải của Việt Nam và các nước khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gặp nhau để thảo luận về cách ứng phó trước sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Lời mời này diễn ra ngay sau khi Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia ký kết bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải giữa hai lực lượng.
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa có văn bản khẩn gửi giới hữu trách để kiến nghị tháo gỡ khó khăn sau khi hàng chục doanh nghiệp bán lẻ gửi văn bản lên Bộ Công Thương và các cơ quan khác yêu cầu giải quyết những bất cập trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong văn bản kiến nghị gửi cho Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 8, 25 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nêu ra 5 vấn đề bất cập trong việc điều hành xăng dầu. Trong đó, các doanh nghiệp đặt ra câu hỏi về việc trích quỹ bình ổn, từ đó kiến nghị nhà nước nên bỏ trích quỹ này vì không đúng với mục đích chính phủ đề ra và bất ổn trong điều hành quản lý giá. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị nhà nước nên hỗ trợ cho nền kinh tế bằng cách bỏ ra số vốn nhất định nhập khẩu phần xăng dầu để duy trì an ninh năng lượng quốc gia, rút giấy phép vĩnh viễn các công ty đầu mối xăng dầu không tuân thủ theo quy định về an ninh năng lượng, điều chỉnh cơ chế giá thành bán lẻ để doanh nghiệp đầu mối chiết khấu hoa hồng tối thiểu 600 đến 800 đồng một lít cho các cửa hàng bán lẻ để họ đủ sức duy trì hoạt động, và rút ngắn thời gian điều hành giá trong vòng 24 giờ, kể cả ngày nghỉ, lễ, để tránh tình trạng găm hàng tạo ra khan hiếm. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng đề xuất được phép ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thay vì chỉ một doanh nghiệp đầu mối, để tăng sức cạnh tranh và bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Trước những kiến nghị trên, Petrolimex đã gửi văn bản khẩn cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào ngày 2 tháng 9, nói rằng diễn biến giá thành phẩm các mặt hàng xăng dầu hiện nay là hết sức phức tạp, với mức tăng giảm bất thường, với biên độ rất lớn và chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi các yếu tố về địa chính trị, dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu, căng thẳng nguồn cung khí đốt khu vực EU, v.v. Trong khi đó, các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở và các chi phí vận tải, hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân đầu mối phát sinh lỗ lớn, gây ra những khó khăn rất lớn về tài chính cho các thương nhân đầu mối trong việc chia sẻ thù lao, chiết khấu với đại lý. Ngoài ra, tình trạng sản lượng tiêu thụ tăng đột biến cũng tạo nên áp lực lớn trong công tác tạo nguồn, do lượng hàng tồn kho sụt giảm nhanh, trong khi việc mua hàng không thể bù đắp ngay lập tức cho sự thiếu hụt, vẫn theo diễn giải của Petrolimex được Tuổi Trẻ trích dẫn. Vì vậy, tập đoàn lo ngại nguy cơ thiếu nguồn hàng cục bộ có thể xảy ra nếu công tác kiểm soát tồn kho và vận chuyển không được phối hợp chặt chẽ. Petrolimex đã báo cáo Liên Bộ Công Thương Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp một số kiến nghị để bình ổn thị trường xăng dầu, bao gồm tăng cường công tác kiểm tra để bảo đảm tất cả các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối phải có trách nhiệm đảm bảo nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu bán, kịp thời điều chỉnh chi phí premium và chi phí vận tải, ghi nhận các yếu tố khách quan dẫn đến kết quả kinh doanh xăng dầu của tập đoàn bị lỗ vào năm nay do tham gia bình ổn thị trường và đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu nguồn.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.